Qua biểu đồ trên, chúng ta đã thấy rõ việc tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam một cách cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, logic. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào từng cái phần cụ thể về việc tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam qua từng mục một mà quý vị vừa nghe, vừa thấy. Đầu tiên là phải phát xuất từ cái yếu tố tiên quyết là trí tuệ nguồn vô sư. Bắt đầu từ yếu tố tiên quyết là trí tuệ nguồn vô sư thì cái việc này cụ thể hóa qua ba cái mốc sáng mà chúng ta vừa học ở trên. Một là túc duyên nhiều đời, Thiên Chư Hòa Thượng ra đời trong thời kỳ không ai còn biết thiền tông rõ ràng, nhưng Ngài lại muốn tu thiền. Và tự đặt trách nhiệm là muốn khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm đời Trần Việt Nam. Mục thứ hai là gì? Ngài hiện thực hóa cái hoài bão, cái tâm nguyện của Ngài bằng việc nhập thất chuyên tu. Và thứ ba là gì? Khi sáng tâm rồi, ngộ tâm rồi, thì vì rằng ra đời trong thời kỳ không có thiền sư ngộ đạo, cho nên Ngài phải dùng kinh để ấn chứng. Như vậy là xong cái phần trí tuệ nguồn vô sư. Tiếp theo là Hòa Thượng đã tiếp nối tông chỉ thiền phái Trúc Lâm Yên Tự như thế nào? Nhắc lại, tông chỉ thiền phái Trúc Lâm Yên Tự là gì? Phản quang tự kỷ, trực ngộ bản tâm, hay còn gọi là Phật tài tâm. Thì ở đây Hòa Thượng đã cụ thể hóa việc tiếp nối này. Một là Ngài nêu cao tông chỉ, chính Ngài nêu cao tông chỉ thiền phái Trúc Lâm, và Ngài khẳng định giá trị của tông chỉ phản quang, đó là các pháp môn tu Phật đều phản quang. Học ở tiết trước quý vị còn nhớ không? Ví dụ như là thiền tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp. Quán thân của ai? Thân của mình hay quán thân huynh đệ? Của mình phải không? Là phản quang đó đó, vân vân. Thì điều này mình đã nghe qua ở cái bài tông chỉ thiền phái Trúc Lâm Yên Tự ở tiết trước rồi, đây không lặp lại nữa. Đó là Hòa Thượng nêu cao tông chỉ phản quang tự kỷ của thiền phái Trúc Lâm. Kế, Ngài tiếp nối bằng cách là chính bản thân Ngài ứng dụng tông chỉ, chứ không phải chỉ có nói. Cụ thể, từ thân Ngài phản quang, nhập thất chuyên tu, tỏ sáng bản tâm. Nhập thất chuyên tu là gì? Là phản quang tự kỷ. Tỏ sáng bản tâm là gì? Trực ngộ bản tâm. Kế là khi ra làm Phật sự, Ngài dù làm rất nhiều việc nhưng cũng không rời bản tâm đã ngộ, và Ngài hướng dẫn người khác cùng học, cùng tu để trở về bản tâm đó. Như vậy thì khi làm Phật sự mà không rời bản tâm được gọi là gì? Bất tùng tha đắc. Tức là không phải là việc bên ngoài, làm tất cả việc cũng là việc của tâm. Tâm đang trải bàn bạc trên đó, cho nên nhúc nhích đồng dụng làm việc cũng không rời tâm mình, gọi là chỉ là tâm thôi, không có việc khác. Thứ ba, cụ thể hơn là Ngài hướng dẫn tứ chúng tu theo tông chỉ. Cụ thể, Ngài giảng dạy rõ ràng phản quán là gì, như thế nào, mục đích ngộ tánh như thế nào, ra làm sao, hướng dẫn tứ chúng ứng dụng vào trong hạ thủ công phu, hướng bản tâm để tu tập. Và Ngài chủ trương trong các thiền viện hiện nay đều là nơi chuyên tu, bớt duyên bên ngoài, không hướng ngoại. Thì đây là những điều đang hiện hữu rất thật, ai cũng có thể nhận ra, cho nên không cần phải giảng giải dài dòng. Cái việc làm này họ thường thực hiện từ lý thuyết đến thực hành. Lý thuyết, Ngài giảng dạy cho tăng ni Phật tử hiểu rõ tinh thần phản quang tự kỷ, trực ngộ bản tâm là gì để ứng dụng tu hành. Thực hành thực tiện là gì? Là trong các thiền viện hiện nay, Hòa Thượng đều tổ chức có những khu vực riêng biệt. Khu bên ngoài là dành cho khách đến lễ Phật, nghiên cứu, tham quan. Khu nội viện, nếu là viện tăng thì có nội viện tăng, nếu là viện ni thì có nội viện ni. Thì trong khu nội viện là dành cho thiền sinh nội chúng, ở trong đó chuyên tu. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Khách bên ngoài không vào trong khu nội viện tham quan. Và thiền sinh trong nội viện không ra ngoài hai hình thức. Một, trong thời gian chuyên tu thì không ra bên ngoài. Đó là thân không ra ngoài. Thứ hai là tâm không ra ngoài. Tâm không ra ngoài tức là ở trong nội viện đó, thì thiền sinh không có tài sản riêng, chỉ có những vật dụng cần thiết do thiền viện sắm cho. Tất cả các công việc có ban lãnh đạo, ban chức sự của thiền viện lo hết rồi. Thiền sinh vào đó chỉ có một cái điều duy nhất là được cái quyền dồn hết tâm để tu tập, không phân tâm bởi việc khác. Không có điện thoại, không internet là tâm không ra ngoài đó. Không điện thoại, không internet, không xem tivi, không sách vở bên ngoài. Khi nào bị bệnh đi ra ngoài thì thiền viện cho đủ tiền trị bệnh. Hạn chế tiếp khách, thân nhân cha mẹ đến thăm tiếp 30 phút rồi thôi. Rồi thầy tổ bị bệnh hoặc viếng tịch mới được về thăm. Cha mẹ bệnh nặng hay chết mới về thăm. Ngoài ra không có việc gì ra ngoài. Đó là tâm không ra ngoài. Vì sao như vậy? Họ thường nói rằng là nếu hai thiền sinh, một vị con nhà khá giả, một vị thì con nhà bình thường, thì cái người khá giả ở bến á, ăn mặc tươm tất, sử dụng gọi là sang trọng, rồi nằm bên cái người mà khó khăn hơn á, thì tất nhiên là nó ví tế, nó sanh ý thức hệ. Người giàu có đẳng cấp và người nghèo nó có cái gì đó tùy hơn. Mà khi để cho những cái lắng tăng đó nó có trong lòng mình á, thì lòng mình nó không thanh tịnh, nó không có sáng được. Vì vậy mà khó để mà tu tiến. Đạo nó khó sáng lắm. Tại cái tâm mình bị những cái lắng tăng đó là làm cho chật hẹp, đạo không có phát huy được. Đó là lý do mà hòa thượng cho sống bình đẳng, lục hòa, giống như nhau hết, để mà tu cho nó dễ. Thì khi quý vị lắng tăng nhiều thứ thấy tu nó khó, còn cái dẹp hết trơn rồi, gần như là mình cũng không cần có đồng hồ nữa. Tất cả mọi thứ có các ngài lo, có kèn, có bàn, cứ thế mà làm mình tu thôi, nó dễ tiến. Bởi vì quý vị biết chúng ta là phàm phu, chưa phải thánh. Thì khi mình cạo cái đầu rồi á, thì tóc nó rụng đó, nhưng mà lòng mình nó có sạch liền không? Đâu dễ phải không? Thì quý vị nhớ này, một là mình ngộ đạo luôn á, thì những cái phàm tình nó không có vào được. Hai á, là mình ở ngoài đời luôn á, thì cuộc đời làm cho mình chán ngắt, cũng chẳng thèm dính dáng gì. Nhưng mà cái kiểu mà nửa chừng là nguy hiểm. Kiểu nhìn đói mà lấp ló là nguy hiểm. Cho nên Hòa Thượng nói rằng là thời gian đầu á, là phải nhốt hẳn trong đó, súc sạch ruột, rồi học nội điển chuyên sâu và tọa thiền. Có những thiền viện là ngày đêm tọa thiền 3 thời, mỗi thời 2 tiếng, ngày đêm ngồi 6 tiếng làm căn bản. Nó lạ lắm, cơ thể mình nếu mà mình du di cho nó thì nó cứ lè tè, nó cứ phạm tình, cứ nặng nề, nó cứ tầm thường mãi. Mà khi mà mình siết bù lon vừa là làm cho mạnh lên, tu nghiêm túc, ngồi thiền đàng hoàng vô, thì nó lại khác. Nó tiến bộ lạ lùng lắm, hay lắm. Thì Hòa Thượng tạo điều kiện như vậy, chuyên tọa thiền như vậy. Thì ở trong thiền viện, trong thời gian tu là toàn tâm tu. Còn các cái việc khác của thiền viện á, tổ chức hoặc là phải giấy tờ những cái việc bên ngoài á, thì có những vị chức sự, những vị lãnh đạo, các ngài tu cứng, vững, các ngài lo việc đó. Còn mình mới vào là mình được tu, mình không có được làm những việc đó. Thì ở trong đó bao nhiêu lâu mới được ra làm Phật sự? Hòa Thượng ngài không nói thời gian, mà ngài nói rằng là vì nào vững niềm tin nơi thiền không thối chuyển, và hoặc là sáng đào càng tốt thì mới được ra làm Phật sự, còn chưa thì ngài chưa cho ra. Thì những vị nào mà được Hòa Thượng cho ra làm rồi á, thì gọi là viên mãn. Dù sao cũng hưởng từ đức của ngài và cái việc công phu, cho nên việc làm nó trôi tròn và nó được mỹ mãn hơn. Tất nhiên trong số đông vẫn có một số ít vị họ hơi nhiệt tình sớm, cho nên xin ra sớm hơn. Thì xin ra Hòa Thượng cũng đâu có ép, thì ngài cho ra. Nhưng mà ra sớm nó cũng sẽ thiệt thòi hơn. Thì đó là cái tiêu chí mà ngài đào tạo cho đó là Phật sự. Trong thiền viện ngày xưa quý thầy thấy á, Hòa Thượng đào tạo tiêu chí một thiền sinh mà hoàn hảo á, đầu tiên là phải học vững chắc về nội điển. giỏi chữ Hán này, nội điển các cái pháp căn bản từ pháp số cho đến pháp Phật kinh điển ngữ lục cho đến luận chữ tổ là phải thông suốt chắc chắn căn bản hẳn hoi là hai. Thứ ba là có đời sống phạm hạnh mẫu mực. Thứ tư là có cái quyết chí tu hành và có kết quả. Kế là ăn nói trôi chảy không lầm lỡ. Thì vị này á, hòa thượng chỉ dạy được dạy trong nội chúng và giảng cho đạo tràng Phật tử. Ngược lại vị nào chỉ đạt điều kiện là giỏi nội điển rồi có đời sống phạm hạnh, cũng ham tu tiến bộ, tất cả tốt, chỉ còn điều là ăn nói nó có sơ thất, thì ngài không cho giảng Phật tử mà chỉ dạy trong nội chúng mà thôi. Và vì nào nếu ăn nói giỏi, đời sống phạm hạnh, tu hành tiến bộ tốt, có điều là nội điển có học mà không có kỹ, thì hòa thượng chỉ cho giảng Phật tử mà không cho dạy trong nội chúng. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là hòa thượng có một cái nguyên tắc rất chặt chẽ, rất nghiêm túc trong việc là tu tập và hoằng hóa chánh pháp. Tức là đối với Phật pháp ngài nghiêm túc, gọi là chặt chẽ, chứ ngài không có hời hợt xem thường được. Cách đào tạo là như vậy đó. Thế ở trong đó một thời gian dài, mới đầu nó khó, sau nó thuần, thuần nó vui. Khi nó vui rồi á, là tự nhiên người mình thay đổi hết à. Gọi là hoán cốt đổi hình, tự nhiên nó đổi hết toàn bộ. Rồi khi tâm nó sáng ra đó, thưa quý vị, tâm mình mà nó sáng rồi á, thì cuộc đời này tự nhiên nó không có cái giá trị chi phối, nó bình thường lắm, đặc biệt vậy đó. Thì quý vị thấy rằng là trong các thiền viện có khu ngoài viện cho khách riêng, khu nội viện để cho thiền sinh trong nội chúng chuyên tu riêng, đồng thời có một cái khu thiền thất để đại chúng thay phiên nhau mỗi người một lần như vậy. Tức là trong một thất một người vào, có người thì 49 ngày, người 3 tháng, người 6 tháng, người 1 năm vân vân, tùy theo trình độ tu tập. Vào đó ở một mình không làm gì cả, tới giờ có người mang cơm đến treo đó lấy vào ăn, không được gặp nhau, không đọc sách, không học, đối diện chính mình để tu. Tất nhiên vị này phải được học rồi, tu ở ngoài nhuyện rồi, thuần rồi mới cho vào đó. Chứ còn nhốt vào ngang á, là chịu không nổi quý vị ơi. Nhốt ngang là nó chỉ có bệnh thôi chứ không tu được đâu. Vì vậy được nhập thất phải có một cái lớp căn bản. Căn bản từ học đến tu. Học cái gì, nắm vững đường lối tu chưa, thông suốt chưa, hết sai chưa là một. Thứ hai, ngồi thiền được bao nhiêu lâu rồi, đau chân không, mấy tiếng thì đau chân, khi đau chân làm gì kiểm tra hết, tới khi có cái định lực rồi mới cho vào thất. Thì khi vào thất đối diện với mình á, nó mới có sự tiến bộ độc đáo, rất là hay. Vậy thì trong bộ thiền viện có ngoài viện, có nội viện, có nhập thất. Vậy quý vị thấy hòa thượng đã tiếp nối cái tinh thần phản quan cách rõ ràng cụ thể chưa? Đóng cửa lại tu hành cho tới khi nào vững mới cho ra làm việc là phản quán, là ngộ tâm. Đây là ngài tiếp nối cái tông chỉ phản quán tự kỷ, trực ngộ bản tâm một cách hết sức là thiết thực rõ ràng. Thì những cái điều này nếu quý vị nào đến các thiền viện tham quan thì thấy vừa vừa, ở tu chung thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn tinh thần này. Vị nào mà vào phải chuẩn bị tay chân cho cứng à, lao động buổi sáng là 4 tiếng đồng hồ là không kể nóng lạnh đó, ngồi thiền nữa, học, quý vị tập rồi vào trải nghiệm thử trong vòng 3 ngày tuần gì đó là chúng ta biết kỹ hơn. Thì đó là kể thêm cho quý vị biết ở trong các thiền viện đang tu tập như thế nào, cũng chỉ là kể sơ thôi chứ cũng thể đủ thời gian để nói hết được. Đó là chúng ta học có cái phần hòa thượng đã tiếp nối tông chỉ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Tiếp theo, hòa thượng đã tiếp nối tông phong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam như thế nào? Tông phong thiền phái Trúc Lâm Việt Nam là gì? Là tinh thần nhập thế, cụ thể hóa, hòa mà không tan và được quần chúng nhân dân đón nhận. Vậy thì hòa thượng đã tiếp nối như thế nào? Khi nhắc đến việc nhập thế thì chúng ta liền nghĩ ngay đến việc làm lợi ích chúng sinh. Nhưng mà người tu mình khi nhắc đến việc làm lợi ích chúng sinh thì phải nhớ việc giáo hóa là trên trước. Nó là trọng yếu, là trên trước. Vì sao? Người ta khổ không phải do đói mà khổ do tâm. tâm bất ổn. Mà giáo hóa là gì? Là giúp cho người tâm người ta khai phóng những cái vướng kẹt thì họ từ là an vui. Đó là việc làm lợi ích chính yếu và tiên quyết. Thì về việc giáo hóa, Hòa Thượng Túc Trụ hiện nay Ngài đã tùy duyên giáo hóa, khiến cho nhiều người biết đến Thiền Tông Việt Nam, hướng về nghiên cứu tu tập. Thì việc giáo hóa này quý vị thấy rõ đó, Ngài hướng dẫn giảng dạy mọi người trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, lan ra cả các nước thế giới đều biết đến Thiền Tông Việt Nam, hướng về tu tập và được an vui. Phần thứ hai là phần từ thiện phúc lợi, là Ngài đã tùy duyên lập Tuệ Tịnh Đường miễn phí để mà trị bệnh cho những bà con khó khăn. Thì cụ thể ở Long Thành Đồng Nai có Tuệ Tịnh Đường Thiền Viện Linh Chiếu, quý biết phải không? Đồng thời Ngài khuyến khích Phật tử làm từ thiện trong khả năng cho phép, nhưng mà không quên tu. Quý vị nhớ, chư tăng cho đến Phật tử muốn tiếp nối diện sướng tung phong nhập thế thì chúng ta nhớ có hai vế. Cái vế thứ nhất á là làm lợi ích, nhưng vế thứ hai phải không được thiếu, đó là không quên tu. Với người có công phu mạnh á, tốt á, thì không đánh mất bản tâm của mình. Trên các việc làm chính là lúc các ngài trải cái tâm thể trên đó, làm vẫn không động, và đang làm cũng có nghĩa là đang tu. Còn với hành giả, với Phật tử mà còn tu tập hơi yếu một tí thì nhớ rằng là khi làm các cái việc lợi ích xã hội, chúng ta đừng có đánh mất công phu, đừng có bỏ thời khóa, đừng có quên cái bản tâm của mình. Thì chính có tâm có tu, đó là thuần đạo. Và việc này giúp cho chúng ta làm cái việc lợi ích xã hội nó trọn vẹn, gọi là hiệu quả. Nếu chúng ta làm việc lợi ích xã hội mà ảnh hưởng đến phàm hành người tu á, thì có ổn không? Không ổn. Mình là người tu, phàm hành đã đến trước, thì giữ được phàm hành gọi là vô nhiễm. Mà làm lợi ích được, vẫn giữ phàm hành, gọi là hòa mà không tan. Thì hai yếu tố này chúng ta nhớ là phải song hành, thì mới là kế thừa được tung phong hòa mà không tan nhập thế của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Cho nên Hòa Thượng luôn nhắc, lấy việc sáng đạo làm trước, rồi làm lợi ích thì đừng có đánh mất công phu. Vì nào tu tốt thì trên các công việc lợi ích, như là giáo hóa, như là giảng dạy hay làm từ thiện gì đó, thì tâm mình đang rõ ràng đó, không rời bản tâm từ tánh để làm. Thì chính cái tâm tánh hoặc là cái công phu miên mật, nó cho chúng ta không thể nhiễm ô. Quý vị thử đi, mình tu miên mật, mình thanh tịnh, mình an vui vô cùng. Một hôm vì việc gì đó mình đi ra ngoài, có cái chuyện gì đó làm cho tâm mình nó không thanh tịnh nữa, mình thấy nó đau khổ lắm. Sao nhìn Phật tử họ ở tại gia, họ có gia đình, họ giữ năm giới, họ làm việc từ thiền thôi, mà sao thấy họ an vui, họ phơi phới à? Thì rõ ràng cái thiền họ có chứ họ vui. Hôm nay mình là cái người xuất gia mà cái tâm lỡ nó nhiễm tí, mới cái tâm thôi là mình thấy mình ân hận, mình không xứng đáng bằng họ nữa. Thì chính cái tâm quý vị tu trước đó, nó mới cho chúng ta thấy ra cái điều tàm quý hộ thẹn này. Cho nên mình quay lại công phu thì chúng ta mới hồi phục lại cái đạo lực của mình, chúng ta mới toàn màng, không bị ảnh hưởng. Đó gọi là gì? Hòa mà không tan, mà tinh thần nhập thể. Đó là nói theo cái kiểu tu hành của mình đó. Còn nếu mà chư vị thiền sư thì các ngài đặc biệt hơn, các ngài vào trong nhân gian làm lợi ích chúng sinh mà thần thái vẫn cao nhàn, cái điều này đặc biệt quá, mình ngộ được thì càng tốt. Còn chưa thì nhớ giữ công phu trên các cái hoạt động công việc. Ngoài ra Hòa Thượng còn tùy duyên làm nhiều việc lợi ích khác. Chỗ nào khó khăn, bị bạo lụt gì gì đó, thì có ai kêu gọi gì đó thì ngài cũng tùy duyên để làm những cái việc lợi ích giúp cho những người khó khăn đỡ đần phần nào. Thứ ba, yếu tố quyết định đó là được quần chúng nhân dân đón nhận, đi vào lòng dân. Thì cụ thể hóa việc này, hiện tại được nhiều người trên khắp mọi miền đất nước và thế giới hưởng ứng, đón nhận, quay về nghiên cứu và tu tập Thiền Việt Nam. Tức là quý vị bằng lòng hưởng ứng, quay về đón nhận tu tập, đó là được quần chúng đón nhận đi vào lòng dân. Vậy thì đạt ba tiêu chí. Một là thuần đạo, tức là không nhiễm. Hai là hiệu quả, tức là việc làm lợi ích chúng sinh đạt đến hiệu quả viên mãn. Và thứ ba là được quần chúng nhân dân đón nhận. Và Hòa Thượng Tông Chủ hiện nay Ngài đã kế thừa Tông Phong Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam một cách cụ thể và có hiệu quả như vậy. Qua phần thứ ba là Ngài kế thừa Tông Chỉ và Tông Phong qua phương pháp hành trì, hay nói khác hơn là Ngài đã kế thừa phương pháp hành trì suốt thông với Tông Chỉ Tông Phong, nhất quán với Tông Chỉ Tông Phong. Đầu tiên, yếu tố tiên quyết là bắt nguồn từ trí tuệ vô sư. Điều này quý vị nghe rồi, nhưng bây giờ là triển khai cụ thể, bắt buộc phải nhắc lại, đó là gì? Hòa Thượng nhập thất chuyên tu tỏ ngộ bản tâm thì có phải là trí tuệ vô sư hiện tiền chưa? Là rồi. Mình nhớ biểu đồ không? Yếu tố một là phải trí tuệ vô sư ha. Kế đến, những yếu tố nổi bật từ trí tuệ vô sư, đó là phải nhất quán với tông chỉ, phản quán tự kỷ, trực ngộ bản tâm. Kế từ đó, trên cơ sở trí tuệ vô sư đã ngộ, nhất quán với tông chỉ, Ngài phương tiện nói ra hai pháp tri vọng và tu thiền biết có chân tâm, suốt thông với Tông Phong Thiền Phái Trúc Lâm qua hai yếu tố chính. Tức là phương pháp này nhất quán với tông chỉ, bắt nguồn từ trí tuệ vô sư, mà nó suốt thông đến Tông Phong qua hai yếu tố chính. Một, hòa mà không tan. Cụ thể là gì? Hai phương pháp này là từ sự hòa đồng uyển chuyển để phù hợp cho người hiện nay ứng dụng, nhưng vẫn nhất quán với tông chỉ, tức là ngộ tánh, và nhất quán với cái yếu chỉ trong phương pháp hành trì, tức là yếu chỉ dùng công chúng ta đã học ở trên, của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam từ xưa đến nay. Cụ thể là gì? Hướng tánh tu tập không kẹt trên tướng của phương pháp, tướng của dùng công hay phần hàng dấu vết của tâm. Điều này mà được học kỹ trong bài phương pháp hành trì rồi. Đó là hòa mà không tan, có nghĩa là hòa vào căn cơ bối cảnh hiện nay cần nói ra phương pháp đó nhưng không tan, tức là nhất quán với tông chỉ và yếu chỉ trong phương pháp hành trì, gọi là không tan, không sai với cái tôn chỉ và cái yếu chịu của chư thiền tổ Trúc Lâm ngày xưa. Kế là sự đón nhận của quần chúng là phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay, được nhiều người hưởng ứng đón nhận, ứng dụng tu hành có kết quả. Thì hiện nay quý vị thấy có rất nhiều vị, nhiều người, kể đến cả số triệu Phật tử, còn tăng ni thì kể đến cả số ngàn, quay về hướng về hưởng ứng tu tập có kết quả. Thì kết quả đấy á, có vị thì tiến sâu, có vị càng, có vị nhiều, có vị ít, nhưng mà tất cả đều chung một cảm khái là không ngờ. Vì ngộ tâm thì nói nào ngờ mình có cái tâm đặc biệt như vậy, nó thanh tịnh, nó không động, nó sáng ngời, nó tự tài, nó giải thoát tất cả như vậy. Cái vị mà ít nhất á thì không ngờ hôm nay mình lại có được cái pháp tu, biết những cái gì là huyễn mình không theo, trở lại cái tâm nó sáng, sống rất là thơ thới, nhưng mà vẫn ổn định cái cuộc sống của mình rất là tốt. Như vậy thì người nhiều người ít, người càng người sau, mà tất cả đều chung một cảm khái là bất ngờ. Về phương diện phương pháp hành trì, Ngài kế thừa là như vậy. Tiếp theo, cụ thể Hòa Thượng đã tiếp nối phương pháp hành trì một cách cụ thể như thế nào? Đầu tiên là phương diện căn bản trong phương pháp hành trì của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thứ nhất, mình là chư tăng, là người tu trong tự viện, trong thiền viện thì ai cũng có tụng kinh. Vậy thì Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử tụng kinh gì, tụng như thế nào? Ngày xưa sơ tổ khai sáng, Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử tụng Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối, được in ấn lại trong Khoa Hư Lục của Ngài Trần Thái Tông. Thì hiện nay trong các thiền viện, Hòa Thượng chủ trương mỗi tối có một thời tụng kinh, đó là tụng kinh Sám Hối Sâu Căn, được dịch từ bản kinh này và lược gọn lại. Thứ hai, là học kinh luận để soi sáng thiền, từ đó chúng ta sáng tỏ đường lối, nắm vững để tu hành. Đây chính là đặc điểm thiền giáo song hành của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam từ xưa tới nay. Xưa kia, sơ tổ giảng kinh, giảng luận, giảng ngữ lục, nhị tổ, tam tổ cũng vậy. Thì hiện nay Hòa Thượng song song với việc dạy thiền, Hòa Thượng vẫn giảng kinh, giảng luận, giảng ngữ lục như là sơ tổ và chư vị thiền tổ Trúc Lâm ngày xưa. Đây là kế thừa. Mục thứ hai trong phương pháp hành trì đó là học kinh luận. Thứ ba là hướng bổn tâm, bổn tánh để tu hành, chính là phản quang tự kỷ. Thì mục này chúng ta đã nghe ở phần phản quang tự kỷ rồi, ở đây không lặp lại. Thứ tư là trước phải kiến tánh, tức là lấy kiến tánh làm đích đến, lấy kiến tánh làm cái việc ưu tiên trên trước. Và chúng ta tu tập bất cứ gì phải hướng đến kiến tánh cho bằng được. Thì ngày xưa nhị tổ Pháp Loan ngài đã khẳng định là người học Phật trước phải kiến tánh. Thì hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ tiếp nối, ngài khẳng định nói đến thiền tông, tức là nói đến kiến tánh khởi tu hay là ý tánh khởi tu. Thứ năm là trì giới thượng thừa. Xưa kia sơ tổ Pháp Loa dạy, quý vị đã học ở tiết trước rồi, giới thượng thừa là gì? Trong 24 giờ ngoài dứt các duyên trong tâm không dây động, tâm không dây động đến cảnh đến vẫn an nhàn, mắt không vì cảnh khởi phân biệt, thức không vì pháp trần mà dính mắt, ra vào không giao thiệp nên gọi ngăn dừng, tuy nói ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng, nên biết tai mũi lưỡi thân ý cũng là như thế. Đấy là giới đại thừa, là giới vô thường, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tình giới này dù tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải gìn giữ, thuộc mới trì được. Thì ngày xưa chư thiền tổ Trúc Lâm đã chủ trương trì giới thượng thừa như vậy. Thì hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ đã kế thừa, đưa phần trì giới thượng thừa này vào trong thanh quý thiền phái Trúc Lâm hiện nay, để các thiền sinh trong các thiền viện nhất mực tuân thủ theo tinh thần trì giới mà xưa kia chư thiền tổ Trúc Lâm đã xiển dương, đã chỉ dạy, còn để lại bây giờ chúng ta học theo. Thứ sáu là lấy thiền định làm chính. Chữ thiền định ở đây quý vị để ý là nó có hai phạm trù. Một là hướng vào tâm để đạt đến tánh, từ tình từ định, muốn động cũng không được, đó là thiền định. Thứ hai là việc tọa thiền, tức là trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả chúng ta đều có thể thực hành được cái pháp môn tu thiền, thiền định. Tuy nhiên ngồi vẫn là cái tư thế tối thắng hơn hết. Mình đi mình thiền được nhưng mà nó không có mạnh bằng ngồi. Nằm cũng vậy, thiền như vậy chút xíu nó ngủ tốt lốt, nó không bằng ngồi. Đứng nó mỏi, vân vân. Thì quý vị bắt chân kiết già lên, thấy cái cơ thể mình nó suốt, nó thông, tâm nó sáng, là biết ngồi là tối thắng hơn hết. Vì vậy trong các thiền viện Hòa Thượng nhấn mạnh có nhiều thời khóa như là tụng kinh, như là chấp tác, như là đi đứng nằm ngồi đều thiền, nhưng mà vẫn lấy tòa thiền làm trên hết để thiền sinh tu hành dễ tiến bộ hơn. Như này quý vị nghe có thể kể đó, có những thiền viện ngày đêm ngồi thiền 3 thời, mỗi thời như vậy là 2 tiếng, vị trí là một ngày đêm ngồi 6 tiếng. Mà đặc biệt là nếu mà con vọng tưởng nó ngồi không được nha. Cho nên khi đi nhặt rau, đi cuốc đất, đi nấu cơm, nếu quý vị giữ cái tâm tốt mà sáng ngời á, thì khi bắt chân lên ngồi thiền nó được liền. Còn nếu hàng ngày mà quý vị để cho cái tâm nó tự do tùy tiện á, thưa quý vị, bắt chân lên nó không tha cho mình, nó quậy mình, nó ngồi không được. Cho nên quý thầy có cái thuật á, muốn ngồi thiền tốt thì có nhiều thuật lắm, mà trong đó có một cái thuật á là phải tỉnh giác, phải sáng lại tâm mình trên tất cả hoạt động, thì khi ngồi thiền nó được liền. Còn nếu mà mình để cho tâm mình tự do lấy ngồi nó không được, nó quậy mình ngồi không yên. Đó là lấy thiền định làm chính. Quý vị nhớ hai phần trụ chưa? Một là phải đạt đến an định từ tâm, ngộ tánh thì tánh ấy từ tình từ định, muốn đồng cũng không được, là lấy tọa thiền làm chính. Thứ hai là việc tọa thiền, tức là bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều thiền được cả, có điều là ngồi thì nó tối thắng hơn, đó là lấy thiền định làm chính. Thứ bảy là tu thiền tối thượng thừa. Quý vị vừa nghe rồi, thiền tối thượng thừa là gì? Một, vị nào căng tánh lên lời nghe liền ngộ, sống thẳng từ tánh là tu thiền tối thượng thừa. Hai, vì nào chưa được như vậy thì có cái nguyên lý tổ Pháp Loa đã dạy, Người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng là thiền thượng thừa. Ngày xưa chư thiền tổ Trúc Lâm đã chủ trương như vậy, thì hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ Trúc Lâm ngài cũng kế thừa tiếp nối cái tinh thần này. Cuối cùng là thành tựu diệu huệ vô thượng, chiếu soi không cùng. Ngày xưa tổ Pháp Loa ngài có nói, tôi ví dụ cái trước đó, cái chỗ mà mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương đó, nắm sừng thỏ nhổ lông rùa đó, tay hoa một phen chuyển tứ chúng thầy mịt mờ đó, thì khi đó mới là diệu huệ vô thượng, chiếu soi không cùng. Đây là nói đến cái tự tánh rốt ráo, định tuệ bên đáng, thể dùng không hai, diệu dùng bất khả tư nghị phát huy. Thì tới chỗ này chính là cái chỗ rốt ráo của ngộ tánh. Thì ngày xưa tổ dạy như vậy, hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ cũng kế thừa và đào tạo thiền sinh như vậy. Có những vị tu hành đạt được như vậy, chứ không phải là không. Mới thấy rằng là việc Phật tổ nói là có thật và không dành riêng cho các ngài mà nơi mình có phần. Thì tám cái cương mục cụ thể về căn bản trong phương pháp hành trì của Thiền Pháp Trung Việt Nam được Hòa Thượng kế thừa tiếp nối phục hưng một cách chặt chẽ như vậy, chứ không phải nó đi theo xuông. Thì cụ thể tám việc này quý vị đã được nghe qua trong các tiết học trước. Hôm nay quý thầy chỉ nhắc lại phần cơ bản thôi. Đó là phần 1 về phần căn bản trong phương pháp hành trì Thiền Pháp Trúc Lâm Viên Tử. Có phần 2, đó là chúng ta xác định ba yếu tố nòng cốt căn bản mang tính quyết định. Thì để quý vị nhớ, các thiền sư đạt ngộ, thì trong cái tâm ngộ đó đó, khi ứng cơ thì các ngài phương tiện tùy duyên nói ra cái phương pháp hành trì hoặc khai thị đệ tử, chứ khoảng giữa trong đó các ngài không có ý niệm, không nghĩ mình sẽ làm gì, gọi là có cơ dụng mà không khởi tác dụng của cơ dụng. Thì các ngài vốn là như vậy, nhưng mà khi các ngài đạt ngộ tùy duyên lập bày phương pháp hành trì như vậy đó, thì chúng ta là người học sau, mình sẽ nhận ra có sự suốt thông nhất quán của tối thiểu bao nhiêu yếu tố căn bản. Thì cái mục hai này á, là xác định ba yếu tố căn bản mang tính quyết định có ra phương pháp hành trì, chứ không phải là phương pháp hành trì là cái điều mà chúng ta ngồi chúng ta gặm chúng ta nói ra. Cái đó chưa phải là phương pháp hành trì của bậc tổ sư đạt đạo, chưa phải là chánh pháp. Chánh pháp á, cái phương pháp hành trì này này, nó có ra, nó triệt buộc bởi ba cái yếu tố chính. Mà ba yếu tố này nó phát xuất từ một vị tổ sư thiền sư đạt đạo, từ lưu xuất ra như vậy, chứ các ngài cũng chẳng có quy ước trong đó. Nhưng mà do vì chúng ta tu, chúng ta thấy ra ngộ tánh nó sẽ có ra ba điều này, mà có ba điều này nó mang tính tiến quyết, quyết định đến cái phương pháp hành trì mà các ngài phương tiện lập bày ra. Nó có cái chặt chẽ hay như vậy. Cụ thể là gì? Một là sở trường công phu. Phần lớn phương pháp hành trì là phát xuất từ sở trường công phu vị thầy. Vị thầy đó, ví dụ như tổ Quy Sơn thấy tổ Bá Trường đứa đốm lửa ngộ đạo, thì sau này ra giáo hóa, ngài Quy Sơn ngài thường đưa Phật tử khai thị. Vì khi đưa đốm lửa thì ngài bừng ngộ. Khi bừng ngộ chính là lúc từ nó biến thành sở trường công phu, chứ không phải nằm trong cái tính trước của mình. Nó không nằm trong tính toán. Trong tính toán thì nó trở thành ý thức, nó không phải sở trường. Cho nên sở trường công phu là nhân duyên bất ngờ được ngộ nhập, từ nó biến thành sở trường công phu, không thể làm cách nào khác. Thì từ đó chúng ta thấy, có khi nào quý vị ngộ đạo mà có tính trước là mình sẽ ngộ chỗ nào không? Tính được không? Không. Mà khi ngộ thì thành sở trường công phu, mà ngộ thì không tính trước được. Cho nên sở trường công phu không thể tính trước. Mà nếu không tính trước á, thì có thể bắt buộc vị nào dũng vị nào được không? Không thể bắt buộc, tại không tính trước được. Đó là sở trường công phu. Thứ hai là tông chỉ, là nhất quán suốt tột đến tự tánh. Hành giả hướng tánh tu hành ngộ tánh thì với tông chỉ không thể khác. Với sở trường công phu á, nó có một phần không thể khác và có một phần khác. Phần không thể khác á, là sở trường công phu. Khi ngộ nhập từ nó hình thành cho chúng ta không thể làm gì khác để có được. Nếu mình từ đặt ra, từ lập ra thì không được gọi là sở trường công phu. Đó là sở trường trong khi chúng ta còn mê thôi. Còn đúng á, là ngộ thì thành sở trường. Chỉ có vậy thôi, ngoài ra không thể khác. Và cái mục thứ hai là khác ở chỗ á, là sở trường công phu của vị A không hề giống với sở trường công phu vị B. Vì sao? Bởi vì khi ngộ thì tự hình thành sở trường công phu. Mà ngộ thì không thể tính trước. Mà vì không tính trước cho nên không nằm trong quy ước, quy định. Mà vì không thể nằm trong quy ước, quy định cho nên sở trường công phu không thể là giống nhau một màu sắc. Thì ở đây không thể khác, tức là phải ngộ mới được. Khác tức là không thể giống nhau, bởi nó không nằm trong quy định quy ước. Còn với tôn chỉ thì bắt buộc phải đồng nhất, không thể khác. Bởi vì sao? Bởi vì ngộ tấm á, thì đồng tấm thể chứ Phật chứ Tổ. Còn nếu khác tức là chúng ta chưa ngộ tâm, thì tôn chỉ là cố định, không thể khác. Thứ ba là yếu chỉ trong phương pháp hành trì. Cụ thể trong Lâm Yên Tự là gì? Suốt tột từ tánh là tôn chỉ, từ đó quý ngài hướng dẫn cho người sau hướng từ tánh tu hành để ngộ từ tánh như mình. Kế là không rơi vào tướng, tức là trong tánh không một vật, cho nên các ngài phương tiện chỉ cho hành giả tu không rơi vào các tướng, không kẹt trên tướng hoặc dấu vết, thì mới khế với tánh, mới có lúc bừng ngộ từ tánh. Thì ba yếu tố trên quý vị biết ai quy định, ai đặt ra không? Nếu quy ước, nếu quy định, nếu đặt ra là nằm trong tâm tưởng, không phải là người ngộ. Mà ba điều này từ nó suốt thông khi vị ấy ngộ. Bởi vì khi ngộ tánh từ nó vậy. Thứ nhất, sở trường công phu ngộ từ hình thành, phải không? Thứ hai là tôn chỉ ngộ liền suốt thông với từ tánh. Thứ ba là yếu chỉ phương pháp hành trì, là cái cách mà nhận ra từ tánh thì khi ngộ từ biết. Thì ba điều này khi ngộ tánh từ nó suốt ra như vậy. Cho nên cái quy định nếu có chăng thì nó quy định trong cái tánh này từ nó có như vậy. Ai mà khác thì chưa ngộ tánh. Cho nên khi đã đạt ngộ thì từ suốt thông nhất quán ba yếu tố căn bản như vậy. Tức là khi hành giả đạt ngộ thì từ suốt thông nhất quán như vậy. Và nhất quán ở đây là gì? Có nghĩa là khi các ngài đối cơ ứng cơ, các ngài có lập bày phương tiện gì đó để giáo hóa hoặc khai thị, nhưng phương tiện ấy có thể là cái chi tiết nó khác, nhưng mà bắt buộc nó phải nhất quán với yếu chỉ, với tông chỉ, với sở trường công phu. Bởi vì ngộ tánh từ nó nhất quán như vậy. Cho nên đây được gọi là ba yếu tố căn bản mang tính quyết định để có ra phương pháp hành trì. Chứ không phải phương pháp hành trì có ra một cách tùy tiện tự nhiên đâu. Mà ba điều này nhắc lại quý vị nhớ rằng ngộ tánh từ nó suốt vậy đó. Còn nếu mà nó không suốt là biết là người đó là nằm trong thức tưởng tư duy ra, chứ không phải là phương pháp hành trì của một vị thiền sư tổ sư ngộ đạo. Đó là nói về cương lĩnh cái tốt yếu chung. Quý vị nhìn nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi, bây giờ chúng ta đi qua cái phần cụ thể cho thầy. Một là nhất quán suốt thông từ tung chỉ cho đến phương pháp hành trì của sơ tổ, từ khi học đạo đến thâm nhập lập nên thiền phái. Từ khi học đạo như thế nào, ngài ngộ thế nào, ngài thấm sâu thiền tuệ thế nào, đến khi lập ra thiền phái đều nhất quán suốt thông như vậy, không sai khác. Đầu tiên chúng ta nhớ sơ tổ khi còn là thái tử Trần Khâm, được vua cha giao cho học đạo với ngài Từ Trúc Thượng Sĩ. Thì khi mà mạng buổi học cuối giờ, sơ tổ lúc đó là thái tử Trần Khâm hỏi việc bổn phận của người tu thiền là gì, thì khi nghe ngài Từ Trúc Thượng Sĩ nói phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc, thì thái tử Trần Khâm liền biết lối vào, tức là kiến tánh ngộ tâm, nhận ra cái tâm tánh của mình. Thì khi nhận ra như vậy thì tự biến thành sở trường công phu. Ngộ thì biến thành, chứ không có làm gì hết. Như vậy thì qua đó cho chúng ta thấy mấy điểm. Một là bất ngờ ngộ nhập, Kế là không nằm trong cái suy lượng tính toán trước của tình thức. Chính vì lý do đó, cho nên cái yếu tố sở trường này không thể là cố định, tức là không thể bắt buộc là hiện nay vị nào ngộ đạo là cũng phải giống như cách ngộ của sơ tổ, bởi vì nó không nằm trong tính trước. Vì vậy cái sở trường này là không có vị nào giống vị nào, không thể bắt buộc được. Và nó cố định ở chỗ là phải ngộ mới hình thành, nhưng ngoài ra không làm gì khác. Mà nó không cố định á, tức là ngộ thì hình thành, nó không nằm trong quy ước, cho nên chúng ta không thể nào quy định là phải có sở trường thế nào, phải không? Giờ quý vị về, quý vị đọc trong sự có chỗ nào ghi rằng là sơ tổ lúc đó là Thái tử Trừng Khâm tính trước, tới buổi học đó cuối giờ mình hỏi ngài thượng sĩ, ngài nói câu đó mình sẽ ngộ. Có tính không? Nếu mà có thì coi như sai rồi, bởi vì ngộ đâu có tính trước được. Cho nên sở trường công phu mà mình bảo rằng là chứ vị tôn đức này phải có sở trường giống như là sơ tổ ngày xưa, thưa quý vị, đâu có tính trước, đâu quy ước đâu mà giống, phải không? Đó là không cố định. Nhưng nó có một chỗ cố định là phải ngộ từ hình thành, chứ không phải là chúng ta tính toán. Thì sơ tổ ngày xưa như thế. Khi ngài thệ nhập như vậy, thì khi ngài biết lối vào đạt đến ngộ tâm, thì lúc này đã sáng ra tông chỉ tâm, tâm không khác. Cho nên khi ngộ tâm thì tâm mình đồng với tâm thể chư Phật chư Tổ, ai ngộ cũng về trong đó. Vì vậy với tông chỉ không có quyền đổi khác, bắt buộc phải ngộ tâm và phải giống nhau thôi, bởi vì khác đi thì chưa phải ngộ. Thứ ba, trên nền tảng đó, ứng với căn cơ bối cảnh, sơ tổ mới phương tiện lập bày ra phương pháp hành trì. Trong phương pháp này nó có hai nhóm mình học rồi. Một là nhóm yếu chỉ, là xây lại chính mình, nhận bản tâm, không kẹt trên tướng hoặc dấu vết. Đấy là nhóm yếu chỉ. Với nhóm yếu chỉ này phải nhất quán mới là thiền pháp trúc lâm, nếu khác đi là màu sắc khác. Nhóm thứ hai là nhóm chi tiết cụ thể, đó là tùy vào bối cảnh căn cơ hiện thời và tùy vào sở trường công phu của vị thầy. Đây là nhóm chi tiết cho nên phải linh hoạt, bởi vì sở trường công phu của vị thầy này không thể bắt buộc giống vị khác, mình nghe rồi, phải không? Thứ hai, bối cảnh và căn cơ của ngày xưa không phải là hiện nay, vì vậy nó có quyền sai khác, nhưng phải thông suốt nhất quán với yếu chỉ, với tông chỉ chúng ta vừa nghe qua. Trong ngoài tâm pháp nhất quán suốt thông, lập nên thành nên một thiền pháp trúc lâm điện tử. Thế thì hiện nay hòa thượng tông chủ tiếp nối phục hưng thiền pháp trúc lâm cũng nhất quán suốt thông như sơ tổ đã sáng lập thiền phái xưa kia, nằm trong cái nguyên lý chúng ta vừa nghe qua. Như vậy đầu tiên là từ sở trường công phu không tính trước được, linh hoạt. Hòa thượng tọa thiền bất ngờ nhớ đến chữ sắc không, ngài bừng ngộ như một túc duyên quá khứ, chứ không phải là sự chủ động suy nghĩ tính toán trước trong ý thức. Bất ngờ tọa ngộ thì sao? Thì sở trường công phu được hình thành, tức là có ra sở trường công phu. Kể là tông chỉ, hòa thượng bừng ngộ bản tâm thì ngay đó khế hợp với tâm thể chư Phật, đó là tông chỉ. Bởi vì sao? Ngày xưa sơ tổ ngộ tâm thì khế với chư Phật chư Tổ, hiện nay hòa thượng tông chủ ngộ tâm thì khế với chư Phật chư Tổ và khế với tâm thể của sơ tổ ngày xưa. Đó là tâm tâm vốn đồng, có nghĩa là vào trong tâm thể đó thì không ai khác ai cả, giống nhau hết. Thì chính vì tâm đồng cho nên gọi là ấn tâm, còn gọi là nghĩa truyền tâm ấn. Thứ ba là về lĩnh vực phương pháp hành trì, thì yếu tố đầu tiên trong này á, chính là từ sở trường công phu. Với sở trường công phu không thể cố định linh hoạt, có nghĩa là không nằm trong tính toán trước, cho nên bất ngờ ngộ thì hình thành. Vì vậy không thể bắt buộc vị A phải giống như vị B. Thì cụ thể hóa, hòa thượng ngộ tánh thể bát nhã, nhận tánh chân, sẽ vận dụng chỉ ra. Một, không theo vòng, ngay vòng khéo nhận tánh chân đã sẵn đủ là pháp tri vọng. Hai, ngay chỗ thấy, nghe, biết đã sẵn tánh chân, khéo nhận chân tâm, thì đó là pháp tu thiền biết có chân tâm. Qua chỗ này quý thầy tổng kết thì quý vị hiểu hai pháp tu này từ trong nó nằm trong hai việc thôi. Một, nhận ra cho rõ cái gì là vọng, là huyễn, cái gì là chân, là thật. Vọng là gì? Những cái gì đối diện bị chúng ta nhận biết thì nó nằm bên ngoài, nó là vọng. Vì sao? Bởi vì nó là tướng duyên hợp và có, nó thuộc về biến hoại vô thường sanh diệt, cho nên nó không có cố định còn mãi, vì vậy nó không thật. Biết là đồ giả, đừng có theo, chúng ta sẽ không có mê. Thứ hai, chân là gì? Khi dẹp sạch tất cả, còn lại một cái tâm lặng sáng ngời, tâm ấy bỏ không được, buông không xong, cái ấy chính là cái chân tâm chân thực này mình. Thì có hai khả năng tu. Một, biết rõ gì là vọng, gì là chân, không theo vọng, nhận tánh chân, đó là pháp tri vọng. Khéo ngay cái huyền hóa này, tánh chân sẵn bày đó, nhận lại tánh chân liền xong, đó là tu thiền biết có chân tâm. Ngay thân tâm sanh diệt này, ngay các pháp sanh diệt này, chúng ta đang thấy nghe biết thì chân tâm hiện bày đó, khéo nhận lại liền xong. Bài này đã được học trong tiết học phương pháp hành trì rồi, phải không? Đây không nhắc lại. Thì câu hỏi đặt ra ở đấy á, là tọ ngộ tánh thể bát nhã. Hòa thượng lập nên hai phương pháp hành trì tri vọng và tu thiền biết có chân tâm trên, nó có liên quan mật thiết nhau như thế nào? Ví dụ như trời nóng thì mình mở máy lạnh, mở quạt, nó có liên quan không? Có. Nóng cho nên tôi mở quạt, phải không? Vậy thì cái việc hòa thượng tọ ngộ tánh thể bát nhã biến thành sở trường công phu, từ đó ngài lập ra hai pháp đó, nó có liên quan với nhau như thế nào? Muốn biết điều này ấy, quý vị để ý nè. Đức Phật thành đạo, tức là ngài viên mãn cái tánh chân, ngài có biết các pháp là huyền hóa không? Biết, cho nên ngài mới chỉ cho mình biết. Nhưng mà chúng ta biết là động, còn ngài biết vẫn bất động. Không động biết như huyễn, đây là như huyễn tam muội. Đó là bước 1. Bước 2, hành giả nghe theo lời Phật dạy tu hành, không theo huyền vọng, nhận lại tánh chân, ngộ tánh chân. Có rõ các pháp huyền hóa không? Rõ như Phật ngày xưa, nhưng vẫn bất động, cho nên cũng là như huyễn tam muội, như Đức Phật ngày xưa đã từng thấy ra và chỉ cho mình. Thì từ đó, vì đó ngộ đạo mới vận dụng chỉ ra, đây là huyễn đừng có theo, đừng nhận giặc làm con. Đây là tánh chân khéo nhận lại. Thì biết đây là huyễn đừng theo và nhận là tánh chân, đó là trí vọng. Tu hành tốt hơn nữa, vì nào căn cơ lanh lợi hơn, thì ngay thấy nghe biết tánh chân sẵn đó, không cần nói chân vọng. Đó là pháp gì? Tu thiền mới có chân tâm. Như vậy khi hòa thượng tọ ngộ tánh thể bát nhã, biết rõ đâu là vọng, đâu là chân, nhưng ngài vẫn bất động là như huyền tam muội. Từ đó mới lập ra chỉ cho chúng ta thấy, đây là huyễn đừng theo, kia là chân cần nhận lại, là pháp tri vọng. Có liên quan không? Có liên quan. Mình ngộ mới thấy rõ, mới chỉ lại mà. Và ngài chỉ rõ, nếu vị nào tu khá hơn, lãnh lợi hơn, ngay thay ngay biết chân tâm hiện tiền, nhân sẵn cái tánh bất động ở sáng đó, thì tất cả từ trong lặng, không nói chân, không nói vọng. Đó là pháp tu thiền biết có chân tâm. Nói vậy để quý vị thấy rằng là cái việc mà ngộ tánh thể bát nhã, lập ra pháp này, nó có liên đới, nó có liên quan, nó có suốt thông, nó có nhất quán, chứ nó không phải là trên phô hay là theo lô rách, giống như kiểu mà tư duy nó đặt. Đó là bước thứ nhất. Thứ hai, phương pháp hành trì ở đây nó cũng phải suốt thông nhất quán, xuất phát từ tông chỉ. Như sơ tổ ngày xưa, ngài biết lối vào, ngài nêu cao tông chỉ. Thì ở đây cụ thể là gì? Tuy có hai phương pháp hành trì, nhưng mà không kẹt trên pháp, trên tướng công phu hoặc tướng của tâm, mà hướng thẳng từ tánh vô tướng để dùng công đến vô tác. Như vậy hai phương pháp hành trì là có rõ ràng, nhưng mà không kẹt trên tướng, cho nên đừng nhầm trên tướng để thấy, thì không thấy sai biệt. Mà hai pháp này á là vẫn bậc tướng, thì không nhầm trên tướng để thấy, và suốt tột đến tánh,
chính là tôn chỉ. Cho nên hai pháp này tuy có hai mà xuất tột tôn chỉ. Phản quan và trực ngộ bản tâm như xưa kia sơ tổ đã nêu cao. Thứ ba, hai pháp này cũng nằm trong cái yếu chỉ phương pháp hành trì. Điều này được cố định như xưa kia sơ tổ đã nêu lên, đã chỉ dạy như vậy. Cụ thể là gì? Tuy có hai phương pháp hành trì nhưng không kẹt trên pháp, trên tướng công phu hoặc tướng của tâm. Chỉ hướng tự tánh khéo bậc chức các tướng, mức hút dấu vết thì tánh chân hiện bày. Đây là tu trong vô tu của Thiền Tối Thượng Thừa Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Hai nội dung trên hơi tương đồng, nhưng mà nội dung phía trên á thì nhấn mạnh đến chỗ là không kẹt trên tướng phương pháp và hướng tánh, để nhấn mạnh cái tông chỉ là nhận tâm. Còn nội dung dưới á thì nhấn mạnh đến yếu chỉ, mà trong yếu chỉ á nó có hai phần, một là hướng tánh mà hai là bạc vết. Hiểu như vậy thì đọc vào dòng văn đó là mình hiểu, còn không biết á đọc vào mình không biết cái gì. Mà đã là hướng tánh á thì nói rằng là không kẹt trên pháp, trên tướng dụng công hoặc tướng của tâm, chỉ hướng tự tánh. Đó là một nè. Thứ hai là bạc tướng, khéo bạc chức các tướng, mức hút dấu vết thì ngay đó tánh chân hiện bày. Đó là kết quả của phương pháp. Thì đã là tinh thần tu trong vô tu của Thiền Tối Thượng Thừa Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Thứ tư, hai phương pháp hành trì đó xuất phát từ cái yếu tố phương pháp hành trì cụ thể, tức là tùy theo cái bối cảnh để vận dụng một cách linh hoạt. Như là chúng ta học rồi đó, cái phần chi tiết cụ thể phải có sự vận dụng linh hoạt. Cụ thể ở đây là gì? Bắt nguồn từ sở trường công phu. Quý vị nhớ là linh hoạt mà phải có nguyên lý, chứ không phải tùy tiện ngay. Thì đấy là nguyên lý để linh hoạt. Linh hoạt có nguyên lý, cho nên linh hoạt vẫn nằm trong cái bất biến của nó. Nguyên lý là gì? Phát xuất từ sở trường công phu, kế là suốt thông với tông chỉ là từ tánh đã ngộ. Kế đến nữa là phải nhất quán với yếu chỉ trong phương pháp hành trì của Thiền Phái Trúc Lâm. Nếu khác đi là khác màu sắc, không được gọi là Trúc Lâm. Tiếp theo, vế thứ hai không kém phần quan trọng, đó là phải thích ứng tùy thuận con người và bối cảnh hiện tại. Nếu không thích ứng, mọi người không hưởng ứng thì chúng ta cũng không nhân đâu mà hoàn truyền được. Mà không hoàn truyền được thì quả như cái việc tiếp nối phục hưng thiền phái của chúng ta sẽ thất bại, không thể thực hiện được. Trên những cơ sở quý vị vừa nghe qua, Hòa Thượng Tông Chủ đã nói ra hai phương pháp hành trì hiện nay suốt thông nhất quán với tinh thần Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử từ xưa đến nay như thế. Đây là cái kết luận cho đại chúng thấy cái sự kế thừa của Hòa Thượng rất chặt chẽ, rất rõ ràng. Đầu tiên sở trường công phu, kế là ngộ tâm, ngộ tâm có sở trường công phu. Rồi kế cái yêu cầu là phải nhất quán với tông chỉ và yếu chỉ. Rồi sau đó cái yêu cầu thực tiễn là phải phù hợp với căn cơ, với hoàn cảnh hiện tại. Trên những cái yếu tố tiên quyết như vậy thì Ngài mới nói ra hai phương pháp hành trì tri vọng và tu thiền với có chân tâm. Và làm được như vậy mới là đủ cái yếu tố nhân duyên điều kiện để tiếp nối phục hưng được Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Thì sau này quý vị nào có tiếp nối dòng thiền nào đó, tông phong nào đó, quý vị nhớ những yếu tố này. Nếu quý vị làm được cái nguyên tắc này á, không ai có quyền nói quý vị rằng là làm chưa tới hoặc là làm sai gì cả. Giờ đúc kết lại cho đại chúng thấy cái ý vừa nói qua. Tóm lại, pháp tri vọng và tu thiền biết có chân tâm nằm ở đâu trong việc tiếp nối và phục hưng Thiền Phái Trúc Lâm? Đây là tóm kết lại. Hai phương pháp hành trì này cũng nằm trong các nguyên lý quý vị vừa học vừa nghe trên. Nguyên lý đó là gì? Cụ thể, một là từ sở trường công phu. Điều này chúng ta biết rồi. Sở trường công phu không tính trước, không nằm trong quy ước của tình thức, cho nên không thể bắt buộc là cố định ai cũng giống ai. Mà vì nào ngộ thế nào thì hình thành sở trường thế đó, là phải linh hoạt. Nó chỉ cố định ở chỗ là phải ngộ thì tự hình thành. Còn nếu quý vị tập mà thành á, thì để nằm trong ý thức nó chưa đạt đến cái sở trường công phu. Cụ thể, hòa thượng ngộ tánh thể bát nhã, nhận tánh chân sẽ vận dụng chỉ ra, không theo vọng, ngay vọng khéo nhận lại tánh chân đã sẵn đủ, đó là pháp tri vọng. Thứ hai, ngay thấy nghe biết đã sẵn tánh chân, khéo nhận lại chân tâm, đó là pháp tu thiền biết coi chân tâm. Đó là lưu xuất từ sở trường công phu mà có ra hai phương pháp này. Quý vị nghe giải thích rồi. Tuy nhiên nó không tồn tại độc lập một mình như vậy, mà phải đảm bảo các yếu tố tiếp theo. Thứ hai là nhất quán với tông chỉ. Mà tông chỉ là phải ngộ tâm, phải cố định như sơ tổ xưa kia, chứ không có quyền làm khác được. Đó là gì? Khéo nhận chân tâm, sống thẳng bằng tâm tánh, đó là tu hành. Nếu vị nào chưa nhận chân tâm thì phản quán lại, hướng từ tâm để tu tập. Tuy rằng có ứng dụng hai phương pháp này, nhưng cách ứng dụng cũng phải suốt thông nhất quán với tông chỉ như sơ tổ dạy. Có nghĩa là quý vị có áp dụng tri vọng hay tu thiền với coi chân tâm thì phải đạt hai tiêu chí. Một, vị nào lãnh lợi ngay đây nhận thẳng chân tâm, sống thẳng đó là ngộ tánh đó, là tu thiền tối thượng thưa. Còn nếu chưa thì không phải bất tùng tha đắc, tức là không phải từ bên ngoài mà được gọi là bất tùng tha đắc, mà phải khéo nhận lại chân tâm, phản quan, xây lại từ tâm để tu tập, để nhận chân tâm. Như vậy áp dụng hai phương pháp đó cũng nhất quán với tôn chỉ của thiền pháp Trúc Lâm từ ngày xưa. Thứ ba là nhất quán với yếu chỉ trong phương pháp hành trì, cũng phải cố định như sơ tổ ngày xưa ngài chủ trương. Yếu chỉ phương pháp hành trì chúng ta không có quyền thay đổi. Nếu thay đổi nó sẽ mang sắc thái của dòng thiền khác, không còn là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Cụ thể là gì? Tuy áp dụng hai phương pháp trên để hành trì, nhưng mà hướng từ tâm để tu tập, không kẹt trên tướng của phương pháp. Cho nên chúng ta đừng có nhầm trên cái tướng phương pháp để tìm hiểu, không kẹt trên tướng công phu, sở chứng hoặc phần hàng dấu vết gì của tâm cả. Chỉ khéo bật dứt các tướng, mất khúc dấu vết thì tánh chân hiện bày. Đấy là gì? Tu trong vô tu của thiền tối thượng thừa thiền phái Trúc Lâm Yên Tử suốt thông từ xưa đến nay như vậy. Thực hành được như vậy là hai phương pháp này đã nhất quán trung thành với yếu chỉ trong phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Thứ tư là tóm kết lại hai pháp này cuối cùng có ra từ đâu. Một, trên tinh thần nhất quán với tông chỉ và yếu chỉ phương pháp hành trì chúng ta vừa nghe qua. Kế là căn cứ vào sở trường công phu của hòa thượng tông chủ và căn cứ vào căn cơ bối cảnh của xã hội hiện nay, từ đó có ra phương pháp hành trì ở phàm trù, chi tiết cụ thể trong phương pháp hành trì trong biểu đồ. Chúng ta thấy đây là yếu tố linh hoạt. Mục đích là gì? Mục đích nhằm để kế thừa phát huy được tinh thần thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, và hơn hết là đưa người học trở về nhận lại bản tâm, tức là giác ngộ, cùng với làm lời lạc những vị hữu duyên. Nếu không làm như vậy thì không ai hưởng ứng. Mà không hưởng ứng, nếu có tung chỉ được không? Không. Diện chứng tung phong được không? Không. Giáo hóa được không? Có ai nghe đâu giáo hóa. Nếu không làm như vậy thì có nhiều việc tiếp nối phục hưng không thể thành công. Phải như thế, một là trung thành với cái xưa, hai là biết thích ứng với cái mới, thì lúc đó mới gây dựng được, tiếp nối được, phục hưng được thì phải Trúc Lâm được sống dậy như hiện nay chúng ta thấy. Thì cái yếu tố giáo hóa phù hợp với căn cơ hiện tại được mọi người hưởng ứng đón nhận, đó là gì? Là tống phóng. Gom hết tất cả những yếu tố trên chúng ta vừa nghe tóm kết đó, đó là hòa thượng đã kế thừa yếu chỉ phương pháp hành trì cho đến tông phong nhập thế trong phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam hiện nay. Quý vị nhìn kỹ để thấy rõ cái sự chặt chẽ, logic, suốt thông, nhất quán ở trong từ tánh của mỗi người. Trong tánh thì vô niệm, nhưng từ nó logic như vậy. Và nếu khác đi thì chắc chắn là chúng ta chưa làm tốt cái việc tiếp nối phục hưng Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Thì hôm nay ngang đây chúng ta đã học xong phần tiếp nối phục hưng Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, cũng có nghĩa là chúng ta đã học phần nào về Thiền Phái Trúc Lâm đương đại. Thì đây chưa thể nói hết Thiền Phái Trúc Lâm đương đại. Nếu nói về Trúc Lâm đương đại, chúng ta phải có một bài khác. Bài này chỉ nói tới chuyện mà tiếp nối phục hưng, để cho chúng ta thấy Thiền Phái Trúc Lâm đương đại được hình thành như thế nào, được kế thừa từ xưa, cộng với cái căn cơ và bối cảnh hiện nay, có ra một Thiền Phái Trúc Lâm đương đại chúng ta đang thấy. Thì hôm nay là buổi học cuối cùng của bộ môn Thiền học Đại Cương. Cụ thể chúng ta học phần là Thiền Tổ Sư. Thì buổi học hôm nay cũng đã viên mãn. Giờ mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem mê công Phật.